Vào khi lễ mừng 30 tháng 4 được tổ chức trong nước, thì người Việt hải ngoại nhớ lại 32 năm xa xứ. Một số cựu sĩ quan miền Nam đến Mỹ theo diện HO đang hy vọng có thể được tìm kiếm hài cốt những bạn tù của họ đã chết trong các trại tập trung hay là trại cải tạo ở miền Bắc. Từ đâu và dựa vào đâu mà một cựu tù nhân trại tập trung từng bị đưa ra miền Bắc là ông Nguyễn Đạt Thành, Chủ tịch Tổng hội cựu tù nhân chính trị tại thành phố Houston, bang Texas, có thể về lại Việt Nam để xúc tiến việc đó. Trao đổi với Thanh Trúc, ông Nguyễn Đạt Thành trình bày.
Đó là trước khi ông Tổng thống Bush qua Việt Nam để họp thượng đỉnh thì có một cái phái đoàn Mỹ đi trước. Thì trong phái đoàn những người Mỹ về trước ở Việt Nam thì có ông luật sư của tôi là ông Robin Mitchell. Ông về Việt Nam thì tôi có nhắn ông một câu với hy vọng rằng là có thể được là ông liên lạc dùm với chính quyền Việt Nam để mà chúng tôi muốn giúp cho gia đình của những anh em HO, những anh em đã chết trong trại đó được lấy hài cốt của họ. Và nếu có thể đó thì cũng xin lấy luôn những hài cốt của những anh em mà chết ở ngoài các mặt trận. Sau đó thì ông Robin Mitchell ông về, ông cho tôi biết rằng là ông đã gặp ông Trịnh Trung và gặp hội liên lạc của người Việt nước ngoài, thì họ đã chuyển lên trên nhà nước và sẽ trả lời trong những ngày gần đây. Thì sau khoảng chừng 10 ngày tới nửa tháng, ông Mitchell cũng được cái sự trả lời từ cái hội liên lạc của người Việt nước ngoài qua ông Trịnh Trung. Thì sau khi đó,
xin phép được ngắt lời ông ở đây, thiết tưởng ông cũng nên giới thiệu qua về vai trò của ông Trịnh Trung.
Ông Trịnh Trung là một thành viên của Hội Liên lạc Người Việt nước ngoài tại Hà Nội, cũng là một cái tập đoàn về xuất nhập cảng và làm cái business ở Việt Nam. Thì ông Trịnh Trung đã gặp ông luật sư Robin Mitchell qua cái vai trò liên lạc để mà làm cái phòng thương mại Việt Mỹ. Thì ông Trịnh Trung này là cái người rất là nhiệt tình để giúp cho chúng tôi liên lạc được với Việt Nam để tổ chức một cái chuyến về Việt Nam. Là cũng qua ông Trịnh Trung, chúng tôi được cái hội liên lạc người Việt nước ngoài gửi thư mời chúng tôi về Việt Nam để mà cho biết ý kiến có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, họ muốn cái văn phòng luật sư chúng tôi cho biết ý kiến về cái vấn đề luật pháp ở Việt Nam. Cái thứ hai là họ muốn biết cái ý nguyện của chúng tôi việc thực hiện lấy cái hài cốt như thế nào. Và chúng tôi họp cái ban chấp hành của VOW, anh em HO trong ban chấp hành đã đề cử tôi và một người nữa, tức là anh Sơn, để về để họp ở bên Việt Nam.
Ông và ông Sơn được đề cử đi Việt Nam là lúc nào ạ?
Hồi tháng Giêng 2007, chúng tôi đi về Việt Nam. Khi tôi về tới Sài Gòn thì ông Trịnh Trung đã liên lạc với cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt để cho chúng tôi đến tham khảo và chúng tôi trình bày những cái ý kiến của chúng tôi để coi ông cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt có thể giúp được gì. Thì cái ngày chúng tôi gặp đó là ngày 30 tháng Giêng năm 2007.
Thưa, cái sự trả lời của ông Võ Văn Kiệt như thế nào ạ?
Thì cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt rất sốt sắng và ông nói rằng ông hết sức ủng hộ cái việc làm nhân đạo này. Và đồng thời ông nói rằng ông sẽ yêu cầu đề nghị lên chính phủ là kêu gọi những người quản giáo của các cái trại cải tạo nếu về hưu rồi thì phải trở lại để mà chỉ anh em chúng tôi, hợp tác với anh em chúng tôi lấy những hài cốt của anh em đó. Sau khi họp với ông Võ Văn Kiệt, chúng tôi trở ra Hà Nội ngày 1 tháng 2 2007 để gặp cái hội liên lạc người Việt nước ngoài. Cũng trong ngày này chúng tôi được Bộ Ngoại giao của Việt Nam mời chúng tôi lên họp, thì chúng tôi đã gặp ông Trần Quang Quang, trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, tiếp xúc với chúng tôi. Cũng nói thêm là ở trong miền Nam thì chúng tôi cũng có may mắn gặp được ông dân biểu Dương Trung Quốc, thì cũng có thảo luận về vấn đề hài cốt. Thì ông Dương Trung Quốc cho rằng cái việc này đáng nên làm và ông ta sẽ hỗ trợ với chúng tôi trong cái việc làm nhân đạo này. Thì khi ra Hà Nội đó, chúng tôi gặp ông Nguyễn Quang Quang, thì ông Hoang cũng nói rằng là với ý kiến cá nhân á, thì ông rất là tán đồng, và theo ông nghĩ á, nhà nước cũng sẽ giúp mà thôi, sẽ đồng ý mà thôi, nhưng mà cũng phải trình lên trên để chờ ở trên có cái quyết định sau cùng.
Từ đó cho đến nay, ông trở về Hoa Kỳ, thì ông có nhận được thêm cái sự trả lời nào không?
Khi chúng tôi trở về Hoa Kỳ thì một khoảng thời gian sau, sứ quán Việt Nam tại Washington DC đã gửi anh Trung Nguyễn xuống gặp chúng tôi, gặp ban chấp hành để trả lời trực tiếp về cái quyết định của nhà nước. Thì ông Trung Nguyễn đã trả lời cho biết rằng nhà nước Việt Nam chấp thuận đề nghị, nhưng mà chúng tôi phải chờ họ lập một cái ủy ban để mà đặc trách chuyên môn về cái vấn đề hài cốt này. Ông Trung Nguyễn cũng đã trả lời một số câu hỏi của anh em trong ban chấp hành liên quan tới cái việc nghĩa trang Biên Hòa có bị ủi hay không. Thì ông Trung Nguyễn có nói rằng theo ông biết là không bao giờ có việc ủi cái nghĩa trang Biên Hòa. Ông Trung Nguyễn cho tôi biết là đã chờ để mà lập cái kế hoạch thì tất cả những sự kiện đó diễn biến cho tới bây giờ thì chúng tôi đang chờ cái kế hoạch để mà đi lấy cái hài cốt của anh em. Hiện tại chúng tôi đang thiết lập danh sách những anh em chết ở trong trại. Nhất là chúng tôi rất là quan tâm có một số anh em trên đường di chuyển từ Vinh đi xe lửa đó đã chết dọc đường. Cái xe lửa đã ngừng lại các trạm để mà bỏ xác anh em trở lại ở địa phương để người ta chôn cất. Trên đường từ Vinh Thanh Hóa đó đi lên Sơn La, lúc cái chuyến xe lửa đầu tiên của tôi đi đó là có một vài anh em chết. Xe lửa đã ngừng ở các ga để xác của anh em nó lại. Chúng tôi căn cứ vào anh em học tập cải tạo mà hiện giờ chúng tôi có sự tiếp sức của một số anh em ở các tiểu bang để mà thu thập tin tức của những anh em mà đã chết trong trại, đồng thời yêu cầu bên chính phủ Việt Nam cung cấp những cái thông tin đó. Và hiện tại bây giờ đó chúng tôi có một số chi tiết về những anh em đã chết trong trại hiện bây giờ chúng tôi đang có. Tiếp theo đó là các nơi họ sẽ gửi về, thì sau khi mà chúng tôi có thì chúng tôi sẽ thông báo và đồng thời chúng tôi cũng sẽ kêu gọi trên đài phát thanh để mà anh em các nơi biết mà gửi về cho chúng tôi và đồng thời chúng tôi liên lạc với gia đình của họ để cùng đi lấy hài cốt.
Thưa ông, những cái vấn đề liên quan đến quân dân kháng chiến miền Nam Việt Nam sau 30 tháng 4 1975, những vấn đề liên quan đến thuyền nhân, những người chết trên biển mà có lẽ ông nhớ nhất là hai cái tấm bia ở Malaysia và ở Indonesia đã bị chính quyền Việt Nam yêu cầu hai chính phủ Malaysia và Indonesia đập bỏ đi. Hay là ở cái nghĩa trang Biên Hòa chẳng hạn, ông cũng hiểu là nó rất tế nhị dưới con mắt của nhà cầm quyền Việt Nam.
Tôi cũng thấy đó là một cái việc làm hết sức là tế nhị, kể cả cái việc những cái bản của thường nhân ở các quốc gia liên hệ. Tuy nhiên, ở mỗi thời điểm nó có một cái khác nhau, ở một cái thời điểm có một sự nhận định khác nhau. Mà hiện tại bây giờ, nhà nước Việt Nam kêu gọi hòa hợp hòa giải dân tộc thì tôi cho rằng cái vấn đề trước nhất chính phủ Việt Nam cũng sẽ tỏ thiện chí. Chúng tôi không muốn đề cập tới vấn đề tranh trị ở đây bởi vì chúng tôi làm cái việc này chỉ là vấn đề nhân đạo mà thôi. Nếu mà nhà nước Việt Nam thấy rằng giúp anh em chúng tôi lấy được cái hài cốt của anh em cải tạo là một việc làm chính đáng thì họ sẽ đồng ý. Thì trước mắt là tôi cũng đã thấy tín hiệu đó. Đó là cái tín hiệu từ Tòa đại sứ Việt Nam, từ ông nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, từ ông Nguyễn Quang Quang của Bộ Ngoại giao và ông Dương Trung Quốc, dân biểu của Việt Nam hiện nay. Thì tất cả những người đó đều biểu lộ một cái sự đồng tình. Mới đây đó, tôi cũng được ông Dương Trung Quốc thông báo là ông Phó đại sứ Mỹ ở Việt Nam đã đến gặp ông cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt và cũng nói chuyện với ông Dương Trung Quốc về cái vấn đề hài cốt cũng như vấn đề của cái nghĩa trang Biên Hòa. Thì ông cho biết rằng là những cái giới chức của Việt Nam tán đồng cái việc làm nhân đạo này, thì tuy nhiên đó là cũng phải có cái thời gian và cũng có phương cách và cũng như cái đề án để làm sao thực hiện một cái chương trình này nó cho nó thích nghi, bởi vì đây là cái việc làm nhân đạo mà không một ai có thể từ chối được hết.
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, những sĩ quan miền Nam bị tập trung và chuyển ra miền Bắc đã chết như thế nào ở trong tù? Ông Nhân từng bị đi bắt, kể lại.
Riêng khi ra miền Bắc thì cái trại 8 ở Liên Trại 1 ở Hoàng Liên Sơn gần Thác Bà, chúng tôi chứng kiến ba người bạn cùng mang ba chữ T là Nguyễn Văn Tốt, Nguyễn Văn Tấn và Nguyễn Đỗ Tước chết chỉ vì thiếu thuốc, tức là đi cầu liên tục mà không có một viên thuốc để uống.
Ông Phan Tuấn ở tù tất cả 17 năm 9 tháng.
Tôi đi ra ngoài Bắc đầu tiên hết, thì tôi nằm chung với một thượng tọa tuyên quý Phật giáo của Tổng Ủy viên Cộng hòa là Trần Hữu Nghĩa chết vì trong lúc bị bệnh và bị ép ủy viên chính trị của trại đưa ông hỏi những cái gì cung tức quá, ông bèo uống thuốc tự giận mà chết. Thuốc số phép cô, vì tức tử mà chết. Như Lê Văn Linh, đơn vị 151, đó là không có thuốc mà chết vì bị kiết lị.
Mục tiêu tìm kiếm hài cốt bạn tù cải tạo chết trong những trại tập trung ở miền Bắc sau ngày 30 tháng 4 1975 mà ông Nguyễn Đạt Thành ấp ủ có được các cựu tù nhân chính trị HO ở Hoa Kỳ ủng hộ không? Từ khắp nơi trên đất Mỹ, những cựu sĩ quan miền Nam lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do, ông Hào.
Chúng tôi thấy cái việc làm này rất là xác thực, nó mang một cái tính chất nhân đạo. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tay và giúp đỡ anh Thành để làm cái công chuyện này.
Ông Lễ bị tù cải tạo 13 năm.
Tôi ủng hộ 100%, tại vì mấy anh em chết trước mắt tôi đó và trên nội trại ở ngoài Bắc đó, thì tôi đã thề rằng khi nào có điều kiện chúng tôi sẽ đưa các anh về. Thành thử ra tôi yểm trợ ông Thành là 100%.
Ông Hà, 8 năm rưỡi trong trại tập trung.
Chúng tôi là những người lính đã bị gãy súng. Những anh em quân nhân cùng chiến đấu với chúng tôi trong nhiều năm ở trong các đơn vị tác chiến. Khi vào tù thì chúng tôi cũng lại gặp nhau và có nhiều bạn bè đã bỏ mình ở trong các trại cải tạo. Thì bây giờ tôi thấy cái việc làm của ông Thành, chúng tôi rất hoan nghênh.
Một cựu quân nhân Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam trước kia, ông Stephen Parks, phát biểu là ông không có lý do gì để chống lại việc làm của ông Nguyễn Đạt Thành.
We look for Americans also in Vietnam, and sometimes we find Vietnamese. We turn them over to the Vietnamese.
Chúng tôi đã tìm kiếm hài cốt đồng đội chết ở chiến trường Việt Nam. Có khi chúng tôi tìm thấy hài cốt của binh sĩ Việt Nam và chuyển lại cho người Việt. Tôi nghĩ những người bạn HO Việt Nam ở đây nên có một chương trình tìm kiếm hài cốt đồng đội giống như thế.
Tuy nhiên, chừng như người cựu chiến binh Stephen Parks không lạc quan cho lắm.
They will lie to you in a minute, and they told him to hang on. You know, they will probably tell him.
Người cộng sản thường không nói thật với bạn. Phút trước họ nói có, phút tiếp họ nói không, và phút sau nữa thì họ bắt bạn chờ. Đó là cách của họ.
Để tiện việc cung cấp thông tin về những người tù cải tạo chết khi đang ở trong trại, quý thính giả của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do có thể liên hệ trực tiếp với ông Nguyễn Đạt Thành ở số điện thoại 001-713-478-9901. Xin nhắc lại 001-713-478-9901.